Lâm Bình Chi đưa thẳng cánh tay, vạch một đường và giải thích mình đã bị gã nắm chặt không nhúc nhích được. Trần Thất thu hết can đảm nói chen vào. Bạch Nhị lấy cây hãn liệp xoa đâm, bị hắn phản cước đá văng cây hãn liệp xoa, tiếp theo lại bị đá lộn nhào. Lâm Chấn Nam tâm thần chấn động, hỏi: gã đá văng cây hãn liệp xoa trong tay Bạch Nhị, rồi sau đó đá văng Bạch Nhị, cách đá như thế nào? Trần Thất nói: dường như gã đá thế này. Hai tay hắn nắm lấy lưng ghế, chân phải đá ngược lại một cái, thân người nhảy lên, chân trái lại đá ngược một cái nữa. Hai cái đá này coi ra rất vụn về, như con ngựa đá người. Lâm Bình Chi thấy hắn đá thật khó coi, không nhịn được, cười nói: dạ dạ, nhìn hắn đá kìa. Nhưng Bình Chi lại thấy mặt phụ thân hiện ra vẻ khiếp đảm, nên không dám nói tiếp. Lâm Chấn Nam nói: hai chiêu thức này có phần giống vô ảnh ảo thoái. Chú thích: nghĩa là không hình không ảnh ảo. Đọc tiếp: tuyệt chiêu của phái Thanh Thành. Bình Nhi, tóm lại đường quyền của gã ta đánh ra thế nào? Lâm Bình Chi đáp: lúc đó Hài Nhi bị gã nắm chặt, không thấy được gã đánh ra sao. Lâm Chấn Nam nói: phải hỏi Sử Tiêu Đầu mới được. Lão đi ra khỏi cửa cất tiếng gọi to: người đâu? Sử Tiêu Đầu đâu? Tại sao mời lâu rồi mà chưa thấy đến? Hai tên cầm cờ nghe gọi, chạy lại thưa rằng đã đi khắp nơi tìm Sử Tiêu Đầu nhưng không gặp. Lâm Chấn Nam đi qua đi lại trong hoa sảnh, dáng trầm ngâm. Hai chiêu phản kích, nếu như chỉ là vô ảnh ảo thoái, thì hán tử này, dù không phải con cháu của Dư Quán Chủ, cũng có liên quan đến phái Thanh Thành. Vậy chúng là ai? Mình phải tự đi xem xét mới được. Lão nói: mời Thôi Tiêu Đầu và Lý Tiêu Đầu đến đây. Thôi, Lý Tiêu Đầu vốn là hai tay lão luyện, dày dặn kinh nghiệm trong công việc, luôn được Lâm Chấn Nam tín nhiệm. Cả hai thấy Trịnh Tiêu Đầu chết một cách đột ngột mà Sử Tiêu Đầu lại không có, nên đã đợi ngoài đại sảnh từ lâu để chờ sai bảo. Vừa nghe Lâm Chấn Nam gọi, lập tức họ đi vào đại sảnh. Lâm Chấn Nam nói: chúng ta đi làm một việc, hai vị Thôi, Lý, Bình Nhi và Trần Thất theo ta. Năm người cưỡi ngựa lập tức ra khỏi thành, đi về hướng bắc. Lâm Bình Chi cho ngựa chạy trước dẫn đường. Không bao lâu, cả năm người dừng ngựa trước quán rượu nhỏ, cửa quán đóng im ỉm. Lâm Bình Chi gõ cửa, gọi: lão Tác, lão Tác, mở cửa ra mau. Lâm Bình Chi gõ cửa gọi một lúc nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Thôi Tiêu Đầu nhìn Lâm Chấn Nam, đưa hai tay ra làm dấu phá cửa. Lâm Chấn Nam gật đầu. Thôi Tiêu Đầu vận song chưởng đánh ra, chỉ nghe tiếng rắc rắc, then cửa gãy từng đoạn. Hai cánh cửa bung ra rồi lập tức tự đóng lại, rồi lại mở ra, cứ như vậy lắc lư đóng mở, phát ra tiếng kêu kèn kẹt. Thôi Tiêu Đầu vừa đẩy cửa ra, liền kéo Lâm Bình Chi lách sang một bên. Lão lắng nghe trong nhà không có động tĩnh gì, cho bếp nguội ngắt, bèn đi vào trong nhà, đốt cây đèn dầu ở trên bàn sáng lên, rồi đốt thêm hai cây đèn lồng nữa. Cả bọn tìm khắp trong ngoài một lượt cũng chẳng thấy ai, riêng chăn đệm, hòm xỉn và các thứ đồ đạc trong nhà vẫn nguyên vẹn, chưa kịp đem đi. Lâm Chấn Nam gật đầu nói: lão Tác lo chuyện giết người xảy ra ở đây, xác chết lại chôn ở trong giường sau của lão, sợ bị quan nha tra hỏi phiền phức nên đã bỏ đi rồi. Lâm Chấn Nam ra sau vườn, chỉ cây cuốc dựa ở bức tường bảo: Trần Thất, quật tử thi lên cho ta xem. Trần Thất yên chí, đây là việc ma quỷ đến đòi mạng, nên chỉ cuốc được hai cái thì tay chân đã rụng rời, muốn quỵ xuống đất. Lý Tiêu Đầu quát: đồ vô dụng, người không xứng đáng ăn bát cơm bảo tiêu. Một tay lấy cây cuốc, tay kia đưa đèn lồng cho Trần Thất cầm, lão bổ cuốc xuống đất. Không bao lâu thì quần áo của xác chết lộ ra. Lão lại cuốc thêm vài cuốc nữa, rồi đưa lưỡi cuốc luồn dưới xác chết, dùng sức hất mạnh xác lên. Trần Thất quay đầu đi không dám nhìn. Bỗng nhiên nghe tiếng la hốt hoảng của bốn người kia, Trần Thất giật mình sảy tay đánh rơi đèn lồng, đèn tắt, trong vườn tối như mực. Lâm Bình Chi sợ hãi nói: cái xác chúng ta chôn rõ ràng là người Tứ Xuyên, tại sao, tại sao? Lâm Chấn Nam nói: đốt đèn mau lên. Trước đó Lâm Chấn Nam vẫn rất bình tĩnh, nhưng lúc này tiếng nói của lão có chút sợ hãi. Thôi Tiêu Đầu đốt đèn lồng lên. Lâm Chấn Nam khom lưng xuống quan sát tử thi một hồi lâu rồi nói: trên người cũng không bị thương, kiểu chết giống nhau như đúc. Trần Thất lấy hết can đảm liếc nhìn về phía xác chết, bỗng nhiên la to, Sử Tiêu Đầu, Sử Tiêu Đầu. Xác chết quật lên lại là xác Sử Tiêu Đầu, xác của gã hán tử Tứ Xuyên không biết biến đi đâu. Lâm Chấn Nam nói, lão họ Tác này nhất định có cái gì đó rất cổ quái. Lão giật cây đèn lồng chạy vào trong quán quan sát tỉ mỉ từ những vò rượu, nồi chảo, ông táo cho đến bàn ghế trong phòng khách, chẳng thấy có gì khác lạ. Thôi, Lý, hai vị Tiêu Đầu và Lâm Bình Chi cũng chia nhau đi quan sát. Bỗng tiếng của Lâm Bình Chi la lên, úi chao, gia gia, gia gia lại đây mà xem. Lâm Chấn Nam nghe tiếng con gọi liền chạy đến, thấy chàng đang đứng trong phòng của thiếu nữ, tay cầm một chiếc khăn tay màu lục. Lâm Bình Chi nói, một cô con gái nhà nghèo làm gì có được cái khăn tay này. Lâm Chấn Nam cầm chiếc khăn, thoáng nghe một làn hương nhẹ nhẹ truyền vào mũi. Chiếc khăn rất mềm mại, bóng láng, được dệt bằng tơ. Quan sát kỹ thấy bốn biên ngoài của khăn được viền ba đường tơ màu lục. Ở trên góc khăn thêu một cành san hô nhỏ màu đỏ, mũi thêu cực kỳ tinh xảo. Lâm Chấn Nam hỏi, Hài Nhi tìm ra cái khăn này ở đâu? Lâm Bình Chi đáp, nó rơi xuống góc gầm giường, có lẽ họ vội vàng bỏ đi lúc thu dọn đồ đạc không nhìn thấy. Lâm Chấn Nam cầm đèn lồng cúi người xuống gầm giường quan sát, không thấy vật gì cả. Lão ngẫm nghĩ rồi nói, Hài Nhi nói cô gái bán rượu đó tướng mạo rất xấu, quần áo may bằng vải thường. Hài Nhi nghĩ rằng cô không phải là con nhà Trâm Anh, nhưng có phải cách ăn mặc 10 phần chỉnh tề không? Lâm Bình Chi đáp, lúc đó con không lưu tâm nhưng cũng không thấy mùi hôi hám. Nếu như quần áo hôi hám thì lúc cô ta rót rượu con đã biết ngay. Lâm Chấn Nam hỏi Thôi Tiêu Đầu, lão Thôi, lão nghĩ sao về chuyện này? Thôi Tiêu Đầu đáp, thuộc hạ thấy cái chết của Sử Tiêu Đầu, Trịnh Tiêu Đầu và Bạch Nhị cùng với ông cháu nhà này có liên quan với nhau. Không chừng hai ông cháu nhà này còn là tai mắt của bọn chúng. Lý Tiêu Đầu nói, vậy thì hai gã Tứ Xuyên kia có lẽ cùng bọn với hai ông cháu, nếu không tại sao họ lại đem cái xác kia đi? Lâm Bình Chi nói, rõ ràng là gã họ Dư động tay động chân làm nhục cô gái đó, nếu không thì ta đã chẳng việc gì động thủ với gã, họ không phải đồng bọn đâu. Thôi Tiêu Đầu nói, Thiếu Tiêu Đầu chưa biết đó thôi, người trên giang hồ tâm địa hiểm ác, họ thường giăng sẵn cạm bẫy đợi người mắc vào. Hai người cùng phe giả vờ đánh nhau để dụ người thứ ba đến can gián, rồi bất ngờ hợp sức lại đánh người thứ ba đó. Cái trò này thường thấy lắm. Lý Tiêu Đầu nói, Tổng Tiêu Đầu nhận định thế nào? Lâm Chấn Nam trả lời, lão Tác và cô gái bán rượu này nhất định là manh mối giúp ta tìm ra sự thật, nhưng không biết họ với hai gã hán tử Tứ Xuyên kia có phải là đồng bọn hay không. Lâm Bình Chi nói, gia gia, gia gia nói như quán chủ Tùng Phong quán phái bốn người đến. Họ không phải là bốn người sao? Nghe con nói, Lâm Chấn Nam sực tỉnh, ngây người một lát rồi trầm ngâm nói, Phước Oai Tiêu Cục rất nể trọng phái Thanh Thành, từ trước đến nay không hề gây sự với họ, vậy mà dư quán chủ phái người tìm đến trả oán, nghĩa là làm sao? Bốn người nhìn lão, lão nhìn lại bốn người, không ai nói với ai một lời. Mãi một lúc sau Lâm Chấn Nam mới nói, đem xác Sử Tiêu Đầu vào trong nhà rồi hãy bàn. Sự việc hôm nay không ai được tiết lộ, để khỏi làm phiền đến quan nha sinh thêm nhiều rắc rối. Ôi, họ Lâm đối với người rất trượng nghĩa, không muốn đắc tội với bạn bè, nhưng cũng không phải là lũ hèn yếu không dám đánh trả. Lý Tiêu Đầu nói lớn, Tổng Tiêu Đầu, nuôi binh ngàn ngày dùng trong một chốc, tất cả anh em chúng tôi nguyện hết sức để không làm tổn hại oai danh Tiêu Cục của chúng ta. Lâm Chấn Nam gật đầu đáp, đa tạ. Năm người thả ngựa về thành, sắp đến Tiêu Cục, Lâm Chấn Nam nhìn thấy ngoài cổng đèn đuốc sáng trưng, nhiều người tụ tập, lòng không yên. Lâm Chấn Nam thúc ngựa chạy tới trước, mọi người hô lên, Tổng Tiêu Đầu về rồi. Lâm Chấn Nam xuống ngựa, chỉ thấy vợ lão là Vương Phu Nhân, gương mặt tái xanh, nói, Trượng phu nhìn kìa, ôi, người ta ức hiếp mình như vậy đó. Hai cây cột cờ bị gãy nằm dưới đất, cả hai lá cờ cũng bị liền xuống. Chỗ đoạn cột cờ gãy bằng phẳng chứng tỏ đã bị bảo đao lợi kiếm chặt. Vương Phu Nhân không mang kiếm bên mình, rút trường kiếm từ sau lưng chồng ra. Chát chát hai tiếng, bà đã chặt đứt hai phần cột còn lại, gom lại một đống rồi đi vào cổng. Lâm Chấn Nam dặn Thôi Tiêu Đầu, người đem hai cây cờ này vứt đi. Ôi, muốn chống lại phước oai Tiêu Cục cũng không phải dễ đâu. Thôi Tiêu Đầu đáp, dạ. Lý Tiêu Đầu chửi đổng, mẹ kiếp, lũ chó má đê hèn thừa lúc Tổng Tiêu Đầu không có nhà, lén lén lút lút đến làm những việc mờ ám. Lâm Chấn Nam vẫy tay gọi con trai, cả hai đi vào nhà. Lão chỉ nghe Lý Tiêu Đầu ngoác miệng đanh đá chửi, quần chó má thối tha. Hai cha con đến sương phòng phía đông, thấy Vương Phu Nhân trải hai lá cờ lên mặt bàn. Trên lá cờ thêu hình con sư tử đã bị ai đó khoét hai mắt, lộ ra hai cái lỗ trống rỗng. Trên lá cờ thêu bốn chữ Phước Oai Tiêu Cục thì chữ oai cũng bị khoét đi. Lâm Chấn Nam dù đầm tính đến đâu cũng không nhịn được nữa. Rầm một tiếng, lão đưa tay đập mạnh xuống bàn, chiếc bàn lê hoa bát tiên bị chấn động kêu rắc rắc.